Bây giờ tới ngày ngưỡng sơn Huệ Tịch, tổ thứ hai tông quy ngưỡng. Thiền sư Huệ Tịch quê ở Hoài Hóa, Thiều Châu, con nhà họ Diệp, năm 15 tuổi. Sư muốn xuất gia, cha mẹ không cho. Đến năm 17 tuổi, sư chặt hai ngón tay, đến trước cha mẹ quỳ thệ, cầu chánh pháp để báo ân sanh thành dưỡng dục, cha mẹ mới cho xuất gia. Nội cái tinh thần xuất gia của ngài mình so sánh kịp chưa? Đó. Bây giờ mấy chú còn nhiều xin ba má đi xuất gia, nếu ba má không cho thì năn nỉ, phải không? Năn nỉ không được thì khóc, phải không? Khóc không được nữa thì sao? Thì trốn. Chứ không có cái mà dám chặt hai ngón tay mà dâng lên đó là con xin nguyện đó là cầu chánh pháp để báo ân sanh thành dưỡng dục. Như vậy để thấy rằng ngài cái ý chí đi tu hết sức là mạnh. Mà mấy chú thấy lúc 17 tuổi đâu có thể do mà thâm ngộ được giáo lý, phải không? Như vậy thì chủng tử của quá khứ nó còn rất mạnh, nó thúc đẩy ngài, chứ không phải là cái chuyện mới. Khi đến chùa Nam Hoa xin xuất gia với thiền sư Thông, chưa được thọ giới cửu túc, khi đã đi du phương. Khi đến yết kiến Đam Nguyên, nhân đây được huyền chỉ, Đam Nguyên bảo quốc sư lúc đương thời được sáu đời tổ sư truyền cho 97 viên tướng, ngài trao cho lão tăng dặn rằng sau khi ta tịch diệt 30 năm, có ông Sa Di từ phương Nam đến sẽ làm hưng thạnh giáo này, ngươi nên thứ lớp truyền trao chớ để đoạn dứt. Nay ta trao cho con phải vân giữ. Nói xong, Đa Nguyên trao bản ấy qua cho sư. Sư nhận được, xem qua một lượt, bèn đem đốt. Hôm khác, Đa Nguyên hỏi sư, những tướng ta trao cho hôm trước cần phải quý trọng giữ kín. Sư thưa, hôm ấy xem xong, con đốt quách rồi. Đa Nguyên bảo, pháp môn này của ta không người hội được, chỉ có thầy ta và các bậc tổ sư đại thánh mới hiểu hết, sao con lại đốt đi? Sư thưa, con một phen xem qua đã biết ý chỉ trong đó, ứng dụng được chẳng cần cầm bổn. Đông Nguyên bảo, tuy như thế nơi con thì được, người sao làm sao tin đến được? Sư thưa, hòa thượng nếu cần con chép lại chẳng khó. Sư liền chép hết lại thành một tập, chẳng sót một điều trình lên. Đông Nguyên khen là đúng. Qua cái đoạn này mình thấy ngài mới tu một đời ha, đã nhiều đời. Nghĩa là Đa Nguyên là thị giả của ngài quốc sư Huệ Trung, mà quốc sư Huệ Trung có được truyền 97 cái viên tướng, tướng tròn ở trong đó hoặc vẽ chữ Phật, chữ Ngưu vân vân, mỗi tướng nó có một cái ý nghĩa riêng. Thì ngài quốc sư Huệ Trung dặn rằng sau khi ta tịch 30 năm có ông Sa Di phương Nam tới thì đem cái đó mà truyền. Thì như vậy ông Sa Di này là một người đã có căn tánh lâu đời, mà ngài quốc sư biết trước sẽ đến đây, hay là ông Sa Di này là tiền thân của quốc sư, là thân sau của quốc sư, phải không? Mình cũng chưa biết là thân nào học, nhưng mà dặn dò như vậy. Thì nếu ngài chưa từng học cái này á, một phen coi qua làm sao mà nhớ liền, phải không? Phải chi 2-3 tướng thì nhớ nổi, 97 tướng đó, mà coi qua là cái đốt phước đi. Vậy mà nghĩ chém lại thì chém đầy đủ không thiếu. Thì như vậy ngài đã từng coi bao nhiêu lần rồi đó. Như vậy là để thấy rằng quả ngài là người tái lai chứ không phải là cái hạng thường. Rồi bây giờ tới cái đoạn sau. Sư Giặc Y đang nguyên hỏi chính bây giờ làm gì. Sư đáp chính bây giờ nhầm chỗ nào thấy đó. Cái câu này nếu mà mấy chú đưa giặt đồ, tôi hỏi mấy chú chính bây giờ là làm gì thì mấy chú sẽ đáp làm sao? Mấy chú đáp gọn là giặt đồ hay là giặt y, phải không? Đó vậy nghe cũng hay đó chứ, phải không? Nhưng mà cái hay đó bằng câu của ngài đáp ở đây không? Chính bây giờ nhầm chỗ nào thấy? Bởi vì cái thể đó con mắt Phật còn không thấy chứ mà, phải không? Bây giờ phải chính bây giờ là, tức là ngay cái đó, ngay bây giờ muốn hỏi cái đó thì cái đó không ai thấy được hết đó. Như vậy thì ngài chỉ thẳng cái mà ngài đã chứng được hay là đã ngộ được. Nói như vậy thì nó rất là rõ ràng. Sư còn Sa Di đến tham vấn Quy Sơn Linh Hiệu. Quy Sơn hỏi: ngươi là Sa Di có chủ hay Sa Di không chủ? Sư thưa: có chủ. Chủ ở chỗ nào? Sư từ bên đông sang bên tây đứng. Quy Sơn biết con người kỳ lạ nên cố tâm chỉ dạy. Thì câu chuyện đối đáp này, nếu mà có ai hỏi mấy chú, chắc là mấy chú đáp câu đầu trúng, phải không? Ví dụ mấy chú tới hỏi chú là Sa Di hay tỳ kheo, thì nói là dạ con là Sa Di. Hỏi Sa Di có chủ hay không chủ, thì mấy chú nói sao? Tự nhiên nó có chủ rồi, nhưng hỏi chủ ở chỗ nào thì mấy chú sao? Chỉ hoặc ở đây hoặc ở đây, phải không? Hoặc trên đầu hoặc là dưới tim chứ không gì, phải không? Nhưng mà với ngài chỉ ông chủ bằng cách từ bên đông đi qua bên tây, từ bên tây trở lại bên đông, đó là chỉ ông chủ. Ông chủ hiện tiền đó, chứ không phải là ông chủ mà bằng cái suy nghĩ ở trên trán, cái tưởng tượng ở trong tâm, không phải như vậy đó. Bởi vậy cho nên ngài Quý Sơn cho là cái người đã kỳ đặc. Xin hỏi thế nào là chỗ ở của chân Phật? À, chân Phật là ông Phật thiệt đó, chứ không phải ông Phật gỗ, không phải ông Phật xuyên mang, mà cũng không phải ông Phật mà sinh diệt bằng cái thân 32 tướng tốt đó. Quý Sơn đáp: dùng cái diệu tư mà không tư, xoay cái tư tinh anh sáng suốt vô cùng, tư hết trở về nguồn, tánh tướng thường trụ, sự lý không hai, chân Phật như như. À, ngài nói rằng dùng cái diệu tư mà không tư. Tư tức là suy nghĩ hay là nghĩ nhớ, cái nghĩ nhớ nhiệm màu, cái nghĩ nhớ mà nó rất là đặc biệt đó, nghĩ nhớ mà không nghĩ nhớ. Rồi xoay cái tư tinh anh sáng suốt vô cùng, tư hết thì trở về nguồn đó. Như vậy thì tới đó tánh tướng thường trụ, sự lý không hai, là chân Phật như như. Thì cái lối dạy này nghe thì nó hơi dòng do một chút, nhưng cái chủ yếu không khác với cái lối dạy của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Lối dạy sao? Tổ bảo đem tâm ra ta an cho, phải không? À, khi bảo đem tâm ta an cho thì ngài Huệ Khả làm gì? Dùng cái nghĩ mà tìm coi cái tâm ở đâu, phải không? Dùng cái nghĩ mà tìm tâm ở đâu, đó là cái diệu tư đó. À, mà khi xoay lại để tìm cho tới cái chỗ tinh an sáng suốt vô cùng rồi, thì nó lúc mà nó còn tìm tâm không được, thì nó ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì như vậy tới cái chỗ không còn có cái hình cái dáng, không còn có cái tướng sinh diệt nữa, thì đó gọi là chân Phật như như. Ngay câu ấy, câu nói ấy, sư Đốn Ngộ dừng lại đây hầu hạ Quy Sơn. Sư Sang Giang Lăng thọ giới ở lại một hạ để học luật. Sau đó sư đến tham vấn Nham Đầu. Nham Đầu thấy sư liền dở Phất Tử lên. Sư trải tọa cụ, Nham Đầu đưa Phất Tử lại sau lưng. Sư vác tọa cụ lên vai đi ra. Nham Đầu bảo: ta chẳng nhận ông Muôn, chỉ nhận ông Thâu. Như vậy hai người đối đáp gì đó, có đối đáp không? Nghĩa là tới người Nham Đầu ở đây nó có hai điểm mà mình phải nhớ. Điểm thứ nhất, mấy chú thấy ngài Ngưỡng Sơn có ngộ đạo hay chưa? Ngộ chưa? Ngộ rồi. Mà có cần học luật không? À, ngộ đạo mà vẫn còn phải học luật, nhớ như vậy đó. Bây giờ có nhiều người mới có hiểu chút chút cái là đi với Phật ngực, phải không? Ta phá tướng này kia kia nọ, đó là cái điên khùng, không có biết thật biết hư đó. Chứ ngộ rồi mà ta vẫn phải giới luật tinh nghiêm, chứ không phải ngộ rồi rồi làm bậy làm bướng, phải không? Mà nhiều người không biết, rồi hiểu được chút cái rồi giả ra ta là người thấy đạo, là cái người không chấp hình tướng, thôi làm đủ cách hết. Tưởng như vậy nó là hay, Nhưng mà người xưa đâu phải vậy. Ngộ rồi mà giới luật vẫn học, phải giữ. Rồi kế đó nữa là tới Nhâm Đầu, thì Nhâm Đầu dỡ cái Phật tử lên đó, tức là đưa Phật tử lên là dọ dẫm thử coi người đó là cái người đã thấy đạo hay chưa. Thì đưa Phật tử lên thì Ngài đáp lại bằng cái gì? Trải tọa cụ xuống. Người đưa lên thì người phải trải xuống. Thì khi trải xuống rồi thì tức như Ngài Nhâm Đầu biết cái gã này là đối địch rồi, liệt đưa cái Phật tử lại sau lưng. Đưa lại sau lưng thì sao? Cái Phật tử cái đầu nó là sao? Đầu nó thấm xuống. Thì kia xách cái tạ cụ lên dài trở ngược lên đó. Như vậy thì liền bước ra đi. Thì như vậy trong cái đối đáp đó, đó nó lạ lùng. Nghĩa là bao nhiêu đó là biết cái người đó là đã có thầy hay là không có thầy rồi đó. Nhưng mà nếu ổng ra đi Ngài Nhâm Đầu lòng thinh á, thì không có được cái câu chót. Cho nên mới nói câu chót là ta chẳng nhận ông thâu, ông muôn, mà chỉ nhận ông thâu. Đó là cái câu nói chót thôi. Khi đến tham vấn Thạch Thất hỏi: Phật với đạo cách nhau bao nhiêu? Thạch Thất đáp: Đạo như xẻ tay, Phật như nắm tay. Đạo với Phật là khác bao nhiêu? Thì nói đạo như xẻ tay, còn Phật như nắm tay. Như vậy thì khác bao nhiêu? Khác nhiều ít. Dầu xè, dầu nóng có phải là hai không? Cái hình dáng dường như hai, phải không? Cái xè, cái nóng. Nhưng mà sự thật cái thể của cái tay không hai, phải không? Như vậy để thấy nói đạo, nói Phật không phải là hai việc. Khi từ Thạch Thất, Thạch Thất tiễn ra tới cổng bảo rằng: Ngươi chớ một bề đi, về sau lại ở bên ta. Vi trụ đến Quy Sơn xin một bài kệ. Quy Sơn bảo: Thấy mặt trình nhau vẫn là kẻ độn, huống là bài cho giấy mực. Vi trụ đến xin sư, sư vẽ trên giấy một tướng tròn, chú rằng: Nghĩ mà biết là rơi vào đầu thứ hai, chẳng nghĩ mà biết là rơi vào đầu thứ ba. Như vậy thì mấy chú mới thấy, nghĩa là xin bài kệ thì tổ Quy Sơn vỡ rằng thấy mặt trình nhau mà còn là độn thay, huống nữa là viết chữ viết nghĩa trên giấy trên tờ, phải không? Hai ba cái lớp độn. Như vậy thì tới ông Vi Trụ, tới ngài xin thì ngài liền vẽ một cái vòng tròn rồi trong viết chữ Phật. Rồi chú rằng: Nghĩ mà biết là rơi vào đầu thứ hai, chẳng nghĩ mà biết dễ vòng tròn, không có chữ Phật, dễ vòng tròn. Là nói rằng nghĩ mà biết rơi vào đầu thứ hai, chẳng nghĩ mà biết là rơi vào đầu thứ ba. Thì như vậy cái nào lỗi nhiều, cái nào lỗi ít? Đầu thứ ba lỗi nhiều hơn đầu thứ hai, phải không? Phải không? Thôi bộ nghi ngờ quá, phải không? Đầu thứ hai và đầu thứ ba, nghĩ mà biết là đầu thứ hai, chẳng nghĩ mà biết là đầu thứ ba. Thiên hạ bị gạt quá chừng. Thường thường cái lỗi mà trong nhà thường thiền hay nói là lỗi hai bên, phải không? Cho nên nghĩ mà biết là thuộc hai bên, còn cái bên thứ ba là bên chỗ nào? Đó là một cái câu nói chỉ thẳng mà gạt. Không nghĩ mà biết thì cái đó là nó là lẽ thật rồi, nhưng mà gạt cái khéo léo đầu thứ ba, mình tưởng đâu lỗi thôi mất nữa, phải không?